Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư tử tại đạo tràng Phương Tịnh Minh Thành rất là hoan hỷ, rất là vui mừng khi mỗi lần đến đây được thấy tất cả quý Phật tử trong một cái khuôn mặt rất là tươi tắn, rất là sáng rỡ, và cái câu hồng danh niệm Phật vang vọng khắp đạo tràng. Đó là một cái niềm hạnh phúc của người tu. Cái điểm thứ hai mà Minh Thành rất là xúc động khi thấy quý Phật tử rất nhiều công việc bận rộn, nhưng những cái buổi pháp đàm, những cái giờ mà quý thầy chia sẻ đạo lý thì quý vị có mặt rất là đông đủ. Tuy 2-3 tiếng đồng hồ mà quý vị vẫn là cố gắng để lắng nghe và dạt vào ở trong cái niềm pháp lạc rất là an vui. Trong mấy ngày qua, Minh Thành được sự chăm sóc của tất cả quý Phật tử, đặc biệt là của chú Tâm Tịnh với cô Ngọc Hoang, thì và toàn thể quý Phật tử ở tại nơi đây. Thì hôm nay coi như là có bao nhiêu bí kíp võ công chắc Minh Thành phải là chia hết để chia sẻ cho tất cả quý Phật tử về cái kinh nghiệm tu hành, để chúng ta cùng nhau mỗi một ngày ở trong đạo là mỗi một ngày mình trưởng thành cái tuệ giác, mỗi một ngày mình tu tập là mỗi một ngày cái sự an vui nó tăng tiến, mỗi một ngày mình hành trì là mỗi một ngày mình thấy được cái hiệu quả chân thật của Phật Pháp. Cái hạnh phúc nó được thấm nhuần từ ở trong cái tâm niệm, ở trong thân thể mình, cho người chung quanh trong gia đình mình, và thậm chí cho tất cả những người có duyên. Và hôm nay á, chia sẻ với quý Phật tử có thể nói là tinh hoa tu tập, tức là những cái gì mà Minh Thành thấy nó hay nhất, nó quan trọng nhất ở trong Phật Pháp, thì Minh Thành đem chia cho quý vị chịu không? Chúng ta cần phải có một cái thái độ chín chắn, nghiêm túc để mình suy gẫm về cuộc đời, về kiếp sống của con người, về cái sự tu học Phật Pháp của mình. Mình mới đặt cái câu hỏi thật là sâu sắc là từ đâu mà có ra cái sự đau khổ. Và chúng ta đã tu, đã học Phật Pháp bao nhiêu năm, vậy cái khổ đó nó được giải quyết bao nhiêu phần trăm rồi? Quý vị giải quyết được bao nhiêu phần trăm cái khổ rồi? Có người nó mới có 10% mà, còn có người nói 50%, còn mấy người im re kia là nhiêu? Thì như vậy á, để chúng ta phải là suy xét cho kỹ, tìm hiểu cho tận tường, coi cái cội gốc của đau khổ á là từ nơi đâu, và làm sao mà chúng ta bứng được á cái gốc của đau khổ đó. Quý vị phải để ý cái chỗ này rất là quan trọng. Cái cội gốc của đau khổ từ đâu mà nó phát ra cành, nhánh, lá. Rồi giờ làm cách nào để chúng ta bứng được cái gốc đau khổ đó. Thì Minh Thành á, nói những cái việc rất là bình dị, thực tế để quý Phật tử thấy. Như cả một cuộc đời của mình, sanh ra, lớn lên, học hành, rồi đi làm việc vân vân để kiếm sống. À, thì như vậy á, khi mình làm việc như vậy á, cho thật nhiều tiền đó là để ai hưởng thụ? Ai hưởng thụ? Mình hưởng thụ, phải không? À, hoặc là mình cố gắng mình làm để mình mua cái nhà cho thiệt đẹp, đó là ai ở? Mình ở, phải không? Mình cố gắng mình á, làm cực khổ để mua được chiếc xe cho tốt, thì chiếc xe tốt đó ai chạy? Mình chạy. Như thấy không? Rồi á, à, đi ra chợ lựa quần áo cho thiệt đẹp, đó là ai mặc? Mình mặc, phải không? À, đó là nói về cái phần vật chất, và nói tới cái phần tinh thần. Giữa hội chúng đông vậy, cái đọc cái tên của mình lên, hoan nghênh vỗ tay khen lên, cái hỉnh cái lỗ mũi, ai hỉnh? Mình hỉnh, phải không? À, nếu như bị mọi người đó kêu cái tên chỉ trích chê bài đủ điều hết, lúc đó sụ cái mặt xuống, ai sụ? Mình sụ. Bây giờ thấy không? Thì như vậy đó, là ai làm cái gì mà vừa lòng mình á, thì lúc đó mình thương. Hoặc ai làm cái gì mà nghịch ý mình á, thì lúc đó mình ghét. Như vậy tất cả những cái là xoay quanh ở trong cái trọng điểm là mình, tức là cái tôi. Quý vị thấy phải vậy không? À, quý vị để ý cái điểm đó. Và đó là nói cái người á chưa biết tu. À, bây giờ quý vị nhìn sâu một chút nữa, và tới vô trong chùa, vô trong Phật pháp, thì lại á là lại cái chùa đó là thời gian công quả tu tập, cái chùa đó là chùa tôi, chùa của tôi đó, phải không? Quý vị thấy không? Rồi xong rồi cái thầy của tôi. Quý vị thấy chưa? Rồi xong nhiều khi vô á, đứng tụng niệm cái chỗ của mình á, mình đi đó cũng 20-30 năm rồi, mà chỗ của mình á là ngay chính giữa, nhìn thấy ông Phật á, chỗ đó mới chỗ của mình. À, rồi cái bữa nào có cô nào đó mới vô không biết, cô đứng ngay cái chỗ 30 năm của mình đi, mình lọt đứng mút ở dưới, cái lúc đó là sao? Đó đứng dành chỗ của tôi, mà có chỗ nào chỗ của mình đâu. Quý vị thấy không? À, rồi đó. À, thậm chí tu vô cái pháp nào đó, chọn cái pháp đó, cái pháp này pháp của tôi, pháp của tôi mới cao, còn pháp người kia là thấp. À, pháp của tôi sâu, pháp người kia là cạn. Thì quý vị thấy vậy rồi có khổ không? Khổ không? Thì ở ngoài đời khổ với tài, à, tiền của, vật chất, sắc đẹp, địa vị vân vân. Rồi giờ vô đạo rồi cũng khổ tiếp tục nữa. Là tại sao vậy? Tại vì đem cái tôi mà tu. Cho nên á, cái kết quả của nó, giàu cho có được chút đỉnh phước báo nhân thiên, nhưng mà lòng vòng nó cũng lẩn quẩn ở trong cái vị ngã, vì cái ta, vì cái tôi. Chính vì thế đó mà đi vô thời gian cái ai mà khen ngợi, à, quan hỷ chịu lại tu, mà lại bị chê chút cái sao thôi chuyện nghỉ không lại nữa. Vì thấy không? Như vậy là cái gì thì nói rằng là khổ ở ngoài đời thì chạy vô đạo đang kiếm an lạc mà vô cũng khổ nữa. Là tại sao vậy? Cái khổ đó là từ đâu gây ra? À, từ cái tôi mà ra. Và cái tôi đó là một cái mê lầm thâm căn cố đế, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nó đã quân tập rồi. Bây giờ mình nói gần đi, như mình còn nhỏ thì vậy đó, thì mọi cái mình nghe ông bà cha mẹ bà con cô bác anh em tất cả những người sống chung với mình á thì cũng nói là sao? Mình thiệt, mình đẹp, phải không? Mình bền, mình chắc, mình sống hoài, phải không? À, thì như vậy mình quân tập vô cái thấy biết theo cái chiều mê lầm. Cho nên á, chính cái chỗ đó là nó làm cho mình mới đau khổ. Vậy đi tới đâu cũng đụng hết trơn. Quý vị thấy không? À, đi tới chỗ này á thì á, nghe tiếng gì cái buồn, giận. Lại chỗ kia á, thấy hành động gì ta dòm có nửa con mắt à, vậy phiền não liền. Quý vị thấy không? Thì như vậy đó là do nó vòng vòng ở trong cái mê lầm của vị ngã, cho mình là thiệt, cho mình là bền, cho mình là chắc, cho mình á là đẹp, là hay hơn hết. Ở ngoài miệng giả bộ nói giờ không có đâu em, dở ẹt à, em giống như là hạt cát trong bãi sa mạc thôi, giọt nước trong lòng đại dương thôi. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong bụng mình số 1. Còn nếu không số 1 thì cũng số nhất. Vì thấy không? Cho nên ai đưa lên là khoái chịu, mà ai mà có gì á đụng chạm tới là phiền não khổ. Chính vì thế mà chúng ta phải chín chắn để xét lại cái điểm này. Đây là cái trọng tâm của sự tu hành. Vì vậy cái gốc của sự đau khổ là từ cái chỗ là cái tôi. Mà cái tôi đây nó không phải là một cái gì khác, mà là cái quan niệm, cái cách nhìn sai lầm, không đúng đắn. Giờ ví dụ như giờ mình nói rằng giờ tôi không cần ai hết á, tự mình tôi sống được rồi. Quý vị thấy được không? Mình tôi sống được không? Nếu không ông bà cha mẹ, phải không? Nếu không những người thân lo lắng cho mình thì làm sao mình sống? Bây giờ đó là nói hơi xa, nói gần chút nữa. Chút xíu rồi tan cái thời pháp này rồi quý vị ra sẽ được người tô. Quý vị biết tô đó là gì không? Là mượn vô. Quý vị thấy không? Rồi xong người được chung trà, tách nước vậy đó là cũng mượn vô. Quý vị thấy phải gì không? Giờ ngồi đây có làm cái gì mượn rất quan trọng, không làm nó chết liền, ai nhớ? Hở là mượn vô rồi trả ra, phải không? Mượn vô rồi trả ra luôn, mượn lại không được thì sao? Ra nghĩa địa nào? Quý vị thấy phải gì không? Còn nếu không ra nghĩa địa thì cũng được hủ. Quý vị thấy phải gì không? Thì như vậy cái tôi nó nằm đâu? Như vậy cả một cuộc đời của mình lo ăn cho ngon, lo mặc cho đẹp, lo ở cho sang, ai đụng tới cái là không được, ai nói một câu gì cái là chạm tự ái là rầm rầm nổi lên, nổi máu lên, nóng lên. Quý vị thấy, nhưng mà thật sự cuối cùng là cái tôi mình nó đi về đâu? Nó trả về cát bụi. Đó, quý vị thấy phải gì không? Ba tấc hơi vừa dứt, một ngọn lửa rực hồng, nhặt được chỉ nắm tro tàn, chôn vùi với lòng rất lạnh. Ba tấc hơi vừa dứt là một ngọn lửa rực hồng lên rồi. Nhặt được chỉ nắm cho tàn thôi, đẩy vô cái lò đó đó, rồi xong ra còn nắm cho tàn thôi, hoặc là chôn vùi với lòng rất lạnh. Vậy cái tôi của mình là nó nằm đó. Nếu cái tôi của mình là ngay nơi cái thân này thì tới ngày nhắm mắt cái tôi mình sẽ tiêu diệt rồi. Chính cái chỗ đó mà chúng ta mới thấy á. Nếu mà xét kỹ lại rồi đó thì cuộc đời con người hiện tại, quý vị ngồi đây, quý vị nắm được chắc một cái gì không? 3, 4, 5 người lắc đầu. Nắm được chắc cái gì không? Nhà cửa nắm chắc không? Tài sản nắm chắc không? Rồi như vậy nhà cửa tài sản tiền bạc không nắm chắc, nhưng mà sao bận quá tu không được, phải không? Mắt này nọ kia đủ thứ lý do hết trơn. Quý vị nói thì nói không có chắc, không thiệt, nhưng mà đụng chuyện rồi có biết liền. Quý vị thấy không? Thì như vậy đó là chúng ta phải xét cho thật kỹ, xét thật kỹ. Cuối cùng là mình còn được cái gì? Mà mình lo cho cái thân này không biết bao nhiêu mà nói, và cuối cùng rồi á nó sẽ tan hoại mà mình không biết là ngày nào. Chính vì thế mà Đức Phật gọi là mê lầm vô minh. Ngay lúc giờ phút này như bà già tám mấy tuổi đó bấm sợm đó, hỏi bà vậy chứ bây giờ bà nắm được chắc cái gì không? Lắc đầu không có chắc gì chứ. Vậy tức là cuối cùng rồi cái có gì đâu. Cuối cùng kết thúc cuộc đời rồi quý vị thấy không? Buông hai cái tay xuống, có gì đâu. Lúc mới vừa sanh ra lọt lòng đó thì là khóc qua qua dơ hai cái tay là có gì đâu. Không, mà lúc nhắm mắt xuôi tay xuống rồi cũng có gì đâu. Vì ngay chánh giữa này hiện tại mình có đó mà cũng có gì thiệt đâu. Thấy đó rồi mất đó, hành đó rồi hoại đó, hợp đó rồi tan đó, mới thân đó rồi sẽ trở thành sơ đó. Chính vì thế mà ở cái chỗ này đó, Minh Thành đó, dùng cái từ rất là đơn giản, bình dị để nhắc cho quý Phật tử dễ nhớ để ứng dụng tu tập. Đức Phật đó, là 20 mấy năm nói về cái hệ thống kinh điển Bát Nhã, mà cả cuộc đời Đức Phật nói 49 năm, mà 22 năm là nói về kinh Bát Nhã. Mà kinh Bát Nhã đó là trên 700 quyển Bát Nhã. Quý vị thấy cái bộ là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật của Hòa Thượng Trí Nghiêm dịch đó là 20 mấy cuốn dày như vậy. Bây giờ gom gọn lại là một cái bài tâm kinh tối mình hàng tụng. Ở bài tâm kinh đó đó thì mình á, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đoạn nhất thiết khổ ác. Hỏi nói gì vậy? Không biết gì chứ. Ráng tụng đi có phước. Tụng có phước lắm. Có gì thấy không? Thì tụng cũng có phước thiệt, Chư Mã Phước ngay lúc đó thôi, chứ trở ra rồi đó thì là ngộ có chứ không phải ngộ không. Phải ngộ không thì mới qua hết tất cả khổ ách. Mà bình thường thường là mình ngộ có nhiều hay ngộ không nhiều? Ngộ có cho nên đau khổ triền mới không. Có gì thấy phải gì không? Nhìn thấy thiệt là khổ đau, mà nhìn thấy không thiệt tức là có an vui hạnh phúc. Như vậy đó, cái bài tâm kinh đó là mấy hai trăm mấy chục chữ, mà giờ mình thành gom là có ba chữ thôi. Chữ Nho gọi là vô sở đắc, là không có được cái gì hết đó. Mà tiếng Việt nói đơn giản là có gì đâu. Vì thường thường có nói câu đó không? Có nói không? Mình làm cái công việc gì á cho người á, cái cuối cùng người ta cảm ơn chị, cảm ơn cô, cái mình nói có gì đâu, không có chi, phải không? Như vậy đó, cái câu đó là thường thường mình nói rất là nhiều, rất thường. Nhưng mà ở thế gian chỉ có cái ngôn từ mà không có cái thật nghĩa. Ở ngoài miệng nói có gì đâu, nhưng mà trong bụng nếu mà không cảm ơn, nếu mà không có đáp lễ gì coi chừng giận. Có gì thấy phải không? Ngoài miệng thì nó không có gì đâu, nhưng mà trong bụng á là cũng có. Bây giờ thấy chưa? Chính vì cái chỗ này đó, thành ra kinh Thủ Lăng Nghiêm nói là đảng hữu giả danh, đô vô thật nghĩa. Tức là chỉ có cái danh từ suông mà không có cái nghĩa chân thật. Ở trong Phật Pháp mình không phải vậy. Trong Phật Pháp mình mỗi một cái từ là nó chứa đựng cái thật nghĩa, tức là có nghĩa lý chân thật. Vì vậy đó, bây giờ mình ứng dụng cái câu có gì đâu này á, là ứng dụng là ngay chỗ nào? Mình hành nhát với Phật tử rất là đơn giản. Hít vào A-di, phải không? Thở ra là Đà Phật. Mình thấy cái mạng sống này chỉ trong một hơi thở thôi. Thì vậy đó, gặp chuyện gì buồn lo thở, chứ có gì đâu mà buồn, phải không? Gặp gì, chuyện gì đó lúc đó tính giận, có gì đâu mà giận, phải không? Gặp chuyện gì đó thấy là khổ, có gì đâu thiệt mà khổ, phải không? Hít vô A-di, thở ra Đà Phật, cái trở về cái nhẹ nhàng, thấy đơn giản, nó rõ ràng như vậy. Thì vậy quý vị nhớ được cái câu có gì đâu không? Nhớ không? Minh Thành có nói một cái bài Phật Pháp chia sẻ ở Việt Nam á, là cái bài có gì đâu, là nói cái trọng tâm của kinh Bát Nhã. Thì có một bà già ở dưới quê á, bà già trầu ở dưới quê, bà nghe xong cái bài đó cái bà làm thơ. Dưới quê mà làm thơ, mà làm lên cái bài thơ đọc á, rất là vui, để Minh Thành đọc cho quý Phật tử nghe. Bà già ở dưới quê làm thơ, làm cái bài thơ đặt cái tựa đề là có gì đâu. Thế gian giả tạm có gì đâu, từ thở sanh ra đến bạc đầu, chào đời khóc lóc có gì đâu, mình trần thân trụi có gì đâu, dần già khôn lớn có gì đâu, tranh danh mưu lợi tham si ái, ngẫm lại sự đời có gì đâu. Nhà cửa của tiền giàu có lắm, vô thường chợt đến có gì đâu. Tay trắng ôm theo bao chướng nghiệp, cuộc đời là thế có gì đâu. Nếu biết hồi đầu nương Phật Pháp, buông bỏ việc đời có gì đâu. Dù nơi buông bỏ việc đời có gì đâu, nhẹ nhàng an lạc lìa cố chấp, dù nơi thế tục có gì đâu. Có gì đâu là ba chữ vàng, thầy vừa chỉ dạy các hàng chúng sanh. Thì quý vị thấy một cái bà già ở dưới quê thôi mà thấy được vậy. Là bà nói rằng thế gian giả tạm có gì đâu, từ thở sanh ra đến bạc đầu. Giờ nhìn vô gương thấy mình tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tai điếc rồi. Chớp mắt một cái mới lúc mà sanh ra sóc ngoa ngoa, giờ đi đến trường phải không, học rồi làm ăn này kia, giờ nhìn lại chớp mắt một cái rồi thấy tóc bạc hết, cho nên có gì đâu. Mới trẻ rồi giờ già chớp mắt một cái, thành ra mình chớp mắt một cái thấy 60-70 rồi, chớp thêm cái nữa cái thấy gì, thấy gì. Cho nên nói đó, lúc chào đời á khóc lóc, rồi mình trần thân trụi có gì đâu. Rồi tới khi dần già khôn lớn, có gì đâu, rồi tranh danh mưu lợi tham si ái, ngẫm lại sự đời, có gì đâu, tranh danh đoạt lợi tham si ái, tranh với nhau, giành với nhau, hơn thua với nhau, từng lời nói, thậm chí từng ánh mắt, từng hành động. Nhưng mà cuối cùng rồi thì có gì? Giả sử như mình có được hơn người ta đi nữa, rồi cuối cùng được cái gì? Cuối cùng cũng có gì đâu. Vì thấy không? Dầu cho mình được cái thú vui gì đó tột đỉnh đi nữa, rồi xong chớp mắt rồi cũng rồi, đâu còn gì nữa đâu. Hoặc là gặp cái chuyện gì khổ đau cùng cực đi nữa, rồi qua đó rồi còn gì không? Rồi cũng có gì đâu. Gặp chuyện gì buồn thì buồn đó, rồi nhưng mà rồi qua cái cơn buồn đó rồi sao? Rồi có gì đó. Nhưng mà ngay chỗ đó mà mình không có vượt qua nổi, lúc đó mình khổ à. Có khi cùng quẩn rồi nghĩ tới chuyện là sai lầm. Nhưng mà mình thấy, dùng cái trí huệ mình thấy rõ cái mạng sống trong hơi thở có gì đâu thiệt, thì tự nhiên nó qua, qua rồi nó hết. Còn nếu mà mình không thấy, mình bị nhận chìm ở trong đó. Cho nên là nó nhà cửa của tiền giàu có lắm, vô thường chợt đến có gì đâu. Dầu cho có là được nhà cao cửa rộng, bao nhiêu tiền của vật chất bậc nhất đi nữa, nhưng mà rồi tới tử thần nó tới thì lúc đó còn cái gì? Còn cái gì? Tay trắng ôm theo bao chướng nghiệp, cuộc đời là thế có gì đâu. Tay trắng thôi, dầu cho làm được bao nhiêu thì nó cuối cùng cũng tay trắng thôi. Ôm theo cái gì? Ôm theo bao nghiệp chướng. Rồi cái chỗ quan trọng là nếu biết hồi đầu nương Phật Pháp, buông bỏ việc đời có gì đâu. Thấy đơn giản thôi. Nếu mình đã hiểu được như vậy rồi, mình quay đầu trở lại Phật Pháp rồi, thì buông bỏ việc đời cái một rồi. Nó không có khó. Thầy ơi khó quá Mà có gì đâu khó thở, mà có gì đâu khó. Quý vị có thở không? Có ai ngồi đây không thở gì ở tay coi. Phải không? Già cũng thở mà trẻ cũng thở, giàu cũng thở, nghèo cũng thở, sang cũng thở mà hèn cũng thở, đẹp cũng thở mà xấu cũng thở, khôn cũng thở mà dại cũng thở, nam cũng thở mà trẻ, nữ cũng thở, phải không? Đẹp thở mà xấu cũng thở, khỏe thở mà bệnh cũng thở, chứ có ai không thở đâu. Mà thở đó là thấy được rõ, tức là tội. Thấy rõ một hơi thở đó là tức là thấy được có gì đâu đó. Rõ ràng nó vậy đó. Cho nên là nếu mình thấy rõ được như vậy thì buông bỏ việc đời có gì đâu, dễ dàng lắm. Hơi nào hơn thua còn chi cho nó mệt, có gì đâu hơn thua, phải không? Hơi nào mà ganh tị nhá còn chi cho nó khổ, buông bỏ cho nó khỏe, có gì thấy không? Rồi vậy mình tu rất là nhẹ nhàng, không có gì hết chứ, không có gì quan trọng mà mình chấp nhất buộc ràng với còn chi. Cho nên nó an nhẹ, an nhàn, nhẹ nhàng, an lạc, lìa cố chấp, dù nơi thế tục có gì đâu. Ngay nơi nó trong cuộc đời mà mình nhẹ nhàng, an lạc, tại mình thấy có gì thiệt đâu mà mình phải mà buộc ràng cho nó nặng nề, cho nó khổ. Và quý vị thấy nhẹ nhàng nhiều chưa? Nhẹ chưa? Cũng có con nó chút chút rồi, phải không? Có người cũng được 50-60% rồi. Thì quý vị thấy đó là chúng ta thấy rõ được cái điều đó đó, thì mình mới có thể cố gắng tinh tấn. Giống như là ở Đại Minh có ông Trương Thủ Ước đó, ông là một vị cư sĩ, nhưng mà cái sự tu hành của ông rất là tinh tấn. Rồi ông khuyến khích chúng ta là trong cái lời nói rất là bình dị nhưng mà rất là thiết tha. 70 xưa nay hiếm, không còn bấy nhiêu ngày, nỗ lực tinh tấn mau, còn e rằng chẳng kịp. Ngang thì mặt nó ngang, thẳng thì mặt nó thẳng, đâu có thời gian rảnh phân biệt đen với trắng. 70 tuổi xưa nay hiếm, không còn bấy nhiêu ngày. Giờ hôm nay thấy là cũng có người hàng 7 mà cũng có người hàng 8, phải không? Cũng có người hàng 6 mà cũng có người hàng 4, hàng 5, vân vân, đủ hàng hết. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ là mình cái vô thường mình đâu có biết ngày nào, cho nên á là nỗ lực tinh tấn mau, còn e rằng chẳng kịp. Tinh tấn là tinh chuyên, không có tạp, tiến mãi không có lùi. Tinh chuyên không tạp, tiến mãi không lùi. ngang thì mặt nó ngang, thẳng thì mặt nó thẳng, đâu có thời gian rảnh mà phân biệt đen với trắng. Rồi cho nên á, quý vị thấy là nếu mà cái người mà tinh tấn tu hành á, thì tự nhiên là chuyên tâm nhiếp niệm, không có nhiều thời gian để mà dính dáng vô cái chuyện phải quấy, thị phi, hơn thua, đúng sai hay dở. Tại đâu có thời gian rảnh đâu mà đi lo mấy chuyện đó. À, nhiếp tâm tinh tấn như vậy đó thì nhất định là có tin vui. À, giống như thở xưa ở Hàng Châu có một cái cô Phật tử này á, là cô đến cái am hiếu từ của Hòa Thượng Đạo Nguyên. Thì cô đến này á, cô đảnh lễ Hòa Thượng, cô bạch Hòa Thượng hỏi chứ, thưa Hòa Thượng có cái pháp môn nào mà dạy cho con á, thoát ly cái biển khổ ngay trong đời này? Thì Hòa Thượng mới nói rằng có pháp môn niệm Phật. Mà niệm Phật không khó, nhưng khó ở chỗ được bền lâu. Mà bền lâu không khó, mà khó ở cái chỗ nhất tâm. Thì khi cô nghe Hòa Thượng dạy, cô trở về là cô á, là coi như là làm một cái tịnh thất kế bên nhà. Cô giao việc nhà lại, rồi cô ở trong đó chuyên tâm tu học. Khoảng một năm sau, cô quay trở lại bạch với Hòa Thượng. Bạch Hòa Thượng, con cố gắng nhiều lắm rồi, tinh chuyên như vậy mà sao cũng chưa có được nhất tâm. Thì Hòa Thượng mới nói rằng là cô bỏ được cái vật chất, cái hình thức sự tướng bên ngoài, nhưng cái phần tâm niệm còn lưu luyến ràng buộc bên trong mới chưa có bỏ được. Cho nên giờ đó là cô phải là dẹp trừ cái tâm niệm lưu luyến ràng buộc ở bên trong á, thì như vậy là nhất định là sẽ được thành tựu. Thì cô nghe lời của Hòa Thượng trở về, thì như vậy là mọi việc á, cô không có quan tâm tới, chỉ chuyên nhiếp cái tâm mình niệm Phật thôi. Ai tới hỏi gì cái cô cũng nói là cô chăm việc chẳng để lòng, chăm việc không có là quan tâm tới. Ai hỏi gì cô cũng nói cái câu đó, giết người ta đặt cái tên của cô là bá bất quản. Bá bất quản, bá là chăm, bất quản là không có quản lý, không có quan tâm tới, không quan tâm tới gì hết. Thành ra nổi danh thành ra cái tên là bá bất quản. À, thì như vậy đó là cô chuyên tâm nhiếp niệm á. Hơn một năm sau thì cô trở lại, cô đảnh lễ Hòa Thượng. Hòa Thượng, con xin chào Ngài, con chuẩn bị về Tây Phương. Ê, lời của Ngài nói thật là chân thật, không có dối. Thì vậy cô trở về, thì như vậy là cô ngồi á, là an nhiên, lặng lẽ mà thị tịnh. Thì quý vị thấy là cái người tu mà có cái ý chí, có cái nghị lực, có cái sự quyết tâm, thì như vậy đó là chuyên nhất một lòng á, nhất định là có được cái tin vui, có được cái sự thành tựu. Quý vị thấy gì, quý vị có ham không? Có ham không? Ham mà làm được chừng nhiêu? Mới có chút chút thôi, phải không? Giờ nỗ lực làm nhiều lên nữa đi, phải không? Thì như vậy đó là Minh Thành á, nhắc với Phật tử là cái điểm quan trọng á, là nhắc về cái trí huệ, thấy rõ được cái lẽ thật, thì mình mới buông bỏ được cái cố chấp ở trong lòng của mình. Mà nhất á, là mình dẹp được cái tôi. Khi mình dẹp được cái tôi rồi thì tự nhiên mình tương ưng với đạo. Vô ngã là niết bàn. Không thấy mình là thật, không cố chấp vào những cái thấy biết của mình, không có ràng buộc vô trong cái kiến thức của mình, không có bị vướng mắc vào trong cái thân của mình hay là mọi vật chất xung quanh, từ nội tâm đến thân tới ngoại cảnh, mình soi xét mình thấy rõ đó là không có thật, có gì đâu. Thì đó là cái lá bùa hộ mệnh, quý vị đi đến đâu cũng được nhẹ nhàng, đi đến đâu cũng được an vui, đến chỗ nào cũng được thanh thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Tới cái phần quan trọng hơn là phần để quý Phật tử chia sẻ cùng Minh Thành. Quý vị có thể có những cái câu hỏi, có những cái nghi vấn, có những cái thắc mắc hoặc những cái tâm đắc ở trong sự tu học thì có thể nêu lên, và bên Thành sẽ chia sẻ cùng tất cả quý Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa quý Phật tử là Minh Thành chỉ chia sẻ với Phật tử trong vấn đề tu học mà thôi, còn ngoài ra những cái khác thì Minh Thành không có biết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin đọc lên đây hai câu hỏi của Phật tử ở bên ngoài, thì xin nêu lên để được thầy từ bi chỉ dẫn cho. Cái câu hỏi thứ nhất ở đây là nói về việc tụng kinh. Hiện tại chúng con đã có đối diện với rất nhiều những cái bản kinh chữ Hán hoặc là những cái bản kinh được dịch ra chữ Việt nghĩa rõ ràng, thì có nơi thì nói rằng phải tụng chữ Hán mới có cái sự linh hiện, còn có nơi thì nói rằng mình phải đọc tụng những cái bản mà mình hiểu nghĩa thì cái cảnh giới mới vẽ ra được ở nơi tâm của mình. Như vậy thì xin thầy chỉ dẫn cho chúng con phải tụng những cái bản kinh như thế nào, bản kinh nào mới gọi là có thể là đem lại cho chúng con cái sự lợi lạc. Đó là câu thứ nhất. Cái câu thứ hai ở đây nói rằng Phật tử chúng con ngoài kinh hiểu biết được là ngoài kinh A Di Đà và Quán Vô Lượng Thọ thì còn có kinh Vô Lượng Thọ nữa. Vì vậy thì trong cái quá trình tu học của thầy đó, xin thầy có thể tóm lược một cách rất là cốt yếu, tức là cái cương lĩnh chính yếu về kinh Vô Lượng Thọ dạy như thế nào, để cho chúng con làm cái bản đồ để trên cái bước đường tu tập hàng ngày của chúng con khi chặt tay lại niệm Phật và có được một cái hiệu quả rất là chắc chắn để chúng con làm tư lương để mà hướng về con đường giảng sanh cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thì cái câu hỏi thứ nhất là hỏi chúng ta bây giờ tụng kinh thì có hai cái quan niệm. Thứ nhất là quan niệm mà tụng âm chữ Hán thì mới có phước nhiều. Thứ hai á thì nói rằng tụng theo cái dịch nghĩa ra tiếng Việt thì mình mới hiểu, mới ứng dụng tu. Vậy thì hai cái nào tốt hơn? Thì ở đây á là chúng ta thấy cái quan niệm truyền thống hồi xưa giờ đó, tức là hồi xưa tụng sao bây giờ cứ tụng y như vậy, tức là tụng theo cái âm chữ Hán, thì quý vị thấy rất là du dương, trầm bổng, rất là hay, phải không? Mà thậm chí rất nhiều người thọ quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ á, ai cũng thuộc hết. Quý vị thấy không? Sa đệ tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành tức diệt phục như thầy, thuộc hết trơn. Cho mà hỏi gì chứ, đó nói gì không biết gì chứ, không hiểu. Ráng tụng đi, tụng có phước, có phước dữ lắm, ráng tụng đi. Quý vị thấy không? Thì vậy đó là nó được một phần là lúc đó mình tụng nhiếp tâm nhưng mình chưa có hiểu. Cho nên á, cái chỗ tụng kinh chúng ta phải để ý, nó có nhiều cái cấp độ. Sở dĩ nó có cái sự một phần khó đi vào là tại vì chúng ta không hiểu được cái nghĩa. Mà không hiểu được cái nghĩa thì làm sao mà mình thấu được cái lý. Mà không thấu được cái lý thì làm sao mà mình hành trì. Quý vị thấy không? Cho nên mình tụng bao nhiêu năm nay mà mình không biết cái kinh đó là cái trọng tâm nói cái gì, mình không hiểu được. Và tại sao? Tại tụng cái âm Hán Việt. Như vậy cái nghĩa không hiểu được á, thì là một bước chưa tiến một bước rồi. Từ cái âm đó mình dịch ra cái nghĩa, khi mình đọc á quý vị thấy, như mình đọc cái bản dịch ra rồi đó, mình đọc mình có hiểu hết không? Hiểu hết chưa? Dịch ra tiếng Việt rồi đó, hiểu hết không? Lắc đầu chưa hết nữa. Dịch ra rồi mà còn hiểu chưa hết, chứ đừng nói chi chưa dịch. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình đọc mình hiểu được chữ là mới hiểu nghĩa thôi. Còn cái lý ở trong đó nữa. Mình thành ví dụ chẳng hạn như là ở trong phẩm Phổ Môn thì có nói cái câu: giả sử hắc phong si kỳ thiền phưởng phiêu đọa la sát quỷ quốc, vân vân. Thì nói rằng giả sử gió đen nó thổi rồi cái làm cho ghe thiền nó trôi dạt ở trong cái biển, rồi vào tới cái chỗ đó là gặp quỷ la sát. Thì như vậy đó, có một cái ông tướng quân, ông đọc cái câu đó hoài mà ông không hiểu gió đen là cái gì. Mà cứ đọc thấy gió đen, tại ta người Tàu, ta đọc cái câu chữ Tàu thì ta đọc ta biết liền là gió đen à. Mà ông mà hiểu nghĩa rồi đó, mà cái lý ông không hiểu. Ông mới tới gặp một vị hòa thượng, bạch hòa thượng: con tụng kinh Phổ Môn lâu nay mà không biết gió đen là cái gì. Hòa thượng ông chỉ tay thẳng vô mặt cái ông tướng quân, ông nói cái mặt ông tướng quân mà ông hỏi ngớ ngẩn vậy. Cái ông này mặt đùng đùng nổi giận đỏ lên hết, cái chữ đó gió đen á. Gió đen đó. Thì lúc đó ông mới chực ngộ, ông hiểu ra, ông đảnh lễ hòa thượng: tới giờ con mới hiểu gió đen đó. Tại sao vậy? Tại vì nó nổi cái cơn nóng giận lên thì quý vị thấy, nhìn cái mặt thấy sao, giống quỷ la sát không? Thì đó, gió thổi ghe thiền trôi dạt vô, gió đen thổi thì tấp vô cái gặp quỷ la sát liền. Cái nóng giận của mình đó là gió đen, mà nóng giận mà nó sân si nó khởi lên thì cái mặt mình á nhìn thấy giống quỷ la sát. Mà không ai dám lại hết, giàu đẹp như tây thi điêu thiền gì đó nữa mà nổi sân si là ai cũng chạy hết, ai cũng thấy sợ hết, quý vị thấy không? Cho nên gió đen thổi thì gặp quỷ la sát, đó là mình mới hiểu được cái lý. Thì khi mình hiểu được cái lý đó rồi đó thì mình đừng để cho gió đen nó thổi, phải không? Nó sắp sửa nó nổi lên cái mình hít vô a di, thở ra đà phật, như vậy là tan biến, có gì đâu mà giận, phải không? Thì lúc đó tự nhiên á gió đen nó tan, gió đen nó tan thì như vậy đó, không có thấy quỷ la sát mà thấy Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, phải không? Cái tâm từ bi thì vậy, hồi nãy sân si là quỷ la sát, bây giờ từ bi tức là Bồ Tát Quán Âm, thì vậy đó là gọi rằng là hôm qua mặt giả xoa, sáng nay mặt Bồ Tát. Bồ Tát và giả xoa chỉ cách nhau một đường tơ, phải không? Niệm trước sân si tức là quỷ là ma, mà niệm sau chuyển lại thành từ bi là Bồ Tát là Phật. Thì quý vị chịu làm nào? Phật với Bồ Tát không à? Không, như vậy nhớ chuyển được á, là chạy theo cái sân si. Thì vì thấy đó là mấy ý nghĩa đơn giản của phẩm Phổ Môn mà vậy thôi á. Còn về tiến thêm bước là chẳng hạn như quý vị tụng kinh Pháp Hoa trong cái phẩm Dược Dương Bổn Sự, thì quý vị thấy cái Bồ Tát Dược Dương phá cái tâm cúng dường Phật, thì nói ngài cúng dường bao nhiêu thứ, ngài nói gì chưa có đủ, ngài phát tâm mà đốt cánh tay để cúng dường, đốt cánh tay trái. Cái xong ngài nói gì cũng chưa đủ, ngài đốt thêm cánh tay phải để cúng dường Phật. Đốt cánh tay phải ngài nói gì cũng chưa đủ, mà đốt toàn thân để cúng dường Phật. Thì như mình đọc mình hiểu nghĩa theo vậy thôi là nguy hiểm, mà về mà đốt cái tay cái nguy hiểm mà. Có gì thấy không? Là tiêu rồi. Có gì thấy chưa? Trong đó mới có nghĩa thôi, còn lý nữa. Đốt cái tay trái là đốt cái tâm xấu ác, đốt cái tâm bất thiện, đốt những cái phải quấy thị phi, là mình đốt cái tâm xấu, tâm ác, tâm bất thiện. Mà đốt có đâu chưa đủ, đốt luôn cái tay phải, tức là đốt luôn những cái lành, cái thiện, cái tốt. Tại sao vậy? Tại vì chấp thiện cũng thành ác, chấp thiện cũng thành ác. Nhưng mình làm cái điều thiện, làm điều tốt, nhưng mình nói tôi làm này 30 năm rồi đó, phải không? Giỏi hơn mọi người, cho mình là hay hơn, thì quý vị thấy người ta lại gần mình, ta có thích không? Thích không? Mà đi đâu cũng khoe chứ, phải không? Lại cái mình số 1 à, nhân vật quan trọng mà lại không tiếp đãi, không nói ngọt ngào, không đưa lên là giận, không lại nữa, phải không? Lại chùa thầy phải là coi như tiếp đãi phải là ưu tiên, cái gì mình cũng được lên số 1 hết trơn, là vậy thì chịu lại, phải không? Còn nếu mà bình thường hoặc là có chuyện gì bạn không tiếp, giận không lại nữa. Vì vậy là chấp thiện, tuy làm thiện làm tốt nhưng mà chấp. Hoặc là tụng, quý vị nhớ cái ông Pháp Đạt á, khi mà ông lại lục tổ Huệ Năng đầu không chấm đất, tổ mới hỏi tại sao mà ông chất chứa cái sự nghiệp gì mà lại đầu không chấm đất. Nói bạch với hòa thượng: con tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa, Mà quý vị biết Pháp Hoa là tụng cho nó nói kinh này là kinh Trung Chi Vương, tức là vua trong các kinh. Ai mà tụng kinh này phải đi đến đâu phải được mọi người quý kính giống như Phật vậy đó, phước đức vô lượng vô biên. Mà ngày nào ông tụng ông nghe vậy mà ông chỉ hiểu cái nghĩa mà ông thấy lý. Như vậy đó là ông tưởng đâu là chà giờ mình chắc cũng ngon lắm rồi. Không biết cái ông ngồi đó có bằng mình không đó, cho nên lại là đầu cũng chấm đất. Thì tổ mới nói rằng là đó, lễ vốn chặt cờ mạng, sao đầu không chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước không sanh. Lại là vốn chặt cái ngọn cờ ngã mạng, cái tôi của mình á, mình đem cái chỗ cao nhất của mình lại xuống cái chỗ thấp nhất của Phật, thường thường lại xuống cái chỗ bằng chân Phật đó, thấp nhất là để mình á, dẹp cái tôi cái ta của mình, tỏ lên cái sự cung kính. Mà sao đầu không chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước không sánh. Bất cứ làm cái gì mà vừa có cái tôi xuất hiện lên là tội theo đó nó sanh. Tội sanh là tội gì? Cái tội vô minh, không thấy lẽ thật. Quý vị thấy không? Theo đó nó có tội. Quên công phước không sánh. Nếu tụng 3000 bộ mà quên công thì phước vô lượng vô biên. Cho nên nói nếu ông mà tụng kinh mà hợp được với ý kinh á, thấy rõ được cái lẽ thật trong kinh mà khai mở cái chi kiến Phật, cái trí huệ Phật á, thì cùng ta sánh vai, tức là ngang hàng với ta. Còn nếu ông tụng á, mà tăng thêm cái tôi cái ta như vậy đó, thì như vậy đó ông tên Pháp Đạt mà chưa từng đạt Pháp. Thì trở lại vấn đề quý vị thấy, tụng kinh mà chấp vô tụng kinh cũng là cũng sao, cũng còn mê lầm. Cho nên đốt luôn cái cánh tay phải, đốt luôn cánh tay phải, tức là làm thiện, làm lành, làm tốt, làm hay cũng không có dính mắt, không chấp vô cái đó nữa. Làm xong rồi thôi à, làm xong rồi buông. Thì vậy đó mới là cái tốt, cái gọi là chí thiện, cái đó mới gọi là ba la mật đến bờ kia. Vậy cuối cùng là đốt thân luôn, tức là phá cái ngã, phá luôn cái tôi nãy mình nói đó, không có chấp với tôi, gọi là đốt toàn thân, phải không? Nãy là đốt quấy, sau đó đốt phải, cuối cùng phá luôn cái tôi của mình á. Cho nên đó là gọi là chân pháp cúng dường. Trong kinh Pháp Hoa khen ngợi đó là pháp cúng dường chân chánh. Tại sao vậy? Quý vị đem Phật đâu có cần bánh trái hoa gì đâu, Phật không có cần đâu. Tại mình phát tâm thành kính mình cúng vậy thôi, chứ Phật cần gì? Thấy được cái lý duyên sanh vô ngã, thấy rõ mình không thật, khai triển cái trí huệ, đó là quý vị thấy Phật. Cho nên Đức Phật thường thường nhấn mạnh á, ai thấy được lý duyên khởi là người đó lấy thấy được pháp, ai thấy được pháp là người đó thấy Phật. Như vậy duyên khởi là gì? Là cái dai mượn mà mình thành gom gọn như quý vị có hơi thở thôi đó, rất là gọn đó. Như vậy đó là phá được cái tôi cái ta, mà thấy được như vậy tức là thấy được Phật đó. Cho nên gọi là cúng dường Phật, là chân pháp cúng dường, là đốt luôn cái toàn thân. Thì quý vị nhớ đốt và đốt vậy đó nha, chứ đừng về Phật bếp ga lên nguy hiểm à, lúc đó mình thành mệt à. Cho nên á, có nhiều người đó tụng không có hiểu cái ý đó, rồi hiểu cái nghĩa ta mà không đạt lý, thì vậy là bị kẹt ở trên cái nghĩa. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang, cứ hiểu đúng theo cái nghĩa trong kinh, nó chữ đâu nghĩa đó, vậy là quang cho ba đời chư Phật. Mà lìa kinh một chữ là đồng với lại ma nói. Cho nên á, từ hiểu được cái nghĩa rồi mới đạt tới cái lý, rồi cái lý mình đạt được rồi mình thực hành á, thì mới có cái kết quả. Chứ giờ mình không hiểu nghĩa là lấy gì đạt lý, mà không đạt lý thì lấy gì thực hành, mà không thực hành thì lấy gì có kết quả. Mà chính vì thế thì tự quý vị suy xét coi là nên tụng theo cái kinh nào, chứ mình thành không ép, ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép tu. Đó là một câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ hai là nói về cái cương yếu của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh cương yếu của kinh Vô Lượng Thọ, cái kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị biết là quý vị đọc trong đó quý vị thấy diễn tả bảy hàng cây báo, lá bằng lưu ly, thân bằng kim cang, cộng bằng hổ phách, phải không? Trái bằng vàng, bằng bạc, thích không? Thích không? Giờ mới đựng cục chút xíu thôi là thấy là đã đời rồi đó, mà về đất toàn chảy vàng bạc lưu ly không, mà vậy là thích thích lắm, phải không? Mê luôn. Rồi trong ao nước đó cát vàng, rồi trong bao lên bằng thất bảo đủ thứ hết trơn, thấy rất là thích. Đó là diễn tả cảnh giới gì? Tánh tịnh duyên khởi. Từ cái tâm thanh tịnh của chư Phật á mà biểu hiện ra cái thế giới trang nghiêm thanh tịnh. Còn mình á, cái tâm mình chưa thanh tịnh cho nên gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Từ cái nghiệp xấu ác mà nó biểu hiện ra cho nên nhìn thấy xấu quá không à. Có gì thấy không? Còn Phật cái từ cái tâm thanh tịnh trang nghiêm biểu hiện ra cho nên là đẹp đẽ, cho nên á dị thường cực kỳ tú lệ. Như vậy á, cũng như quý vị thấy ví dụ cho đơn giản, giống như là cái con sông mà nước nó dẫn đục sình bùng rác rến không, mà nếu mà gió thổi mà nó nổi sóng lên thì quý vị nhìn thấy có đẹp không? Đẹp không? Còn nếu như mà quý vị ra biển xanh bao la mà nếu mà gió thổi mà sóng đánh càng những cái đợt sóng cao chừng nào thì nhìn càng đẹp, phải không? Những lượng sóng trong xanh biếc, rồi những cái bọt trắng xóa nổi lên mà nhìn thấy rất đẹp. Thì đó là để ví dụ cho một bên là do cái nghiệp báo nó sanh khởi ra, thì theo cái chiều mê lầm là xấu ác. Còn một bên á là theo cái tâm thanh tịnh giác ngộ mà phát khởi lên thì là an vui giải thoát giác ngộ trang nghiêm. Thì chính vì thế đó mà luôn luôn chúng ta tu là để lo quay trở lại để mà lắng động cái tâm tư của mình cho nó được thanh tịnh, chuyển nhiễm thành tịnh á, là cái tâm chỉ của pháp môn niệm Phật, chuyển nhiễm thành tịnh. Như vậy đó quý vị, chuyển nhiễm thành tịnh từ hôm trước tới nay được nhiều chưa? Chuyển thành tịnh nhiều chưa? Và phải niệm cho nhiều đang chuyển, phải không? Như vậy đó là thấy rõ sự thật mình phải chuyển. Để chuyển cái tâm mình thanh tịnh á thì cái thân của mình nó thanh tịnh, mà cái thân mình thanh tịnh á thì cảnh của mình thanh tịnh, mà cảnh thanh tịnh là cả toàn thế giới thanh tịnh. Chính vì thế mà tại sao mà quý vị thấy trong kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ hay là kinh Vô Lượng Thọ kêu mình á phải niệm Phật để cho tịnh niệm tiếp nối làm chi? Tịnh niệm tiếp nối thì cái nhiễm nó chen vô không được. Quý vị thấy phải vậy không? Nhiễm nó xen vô không được, mà nhiễm không xen vào thì tịnh, thì tâm tịnh thì cái quốc độ thanh tịnh. Đó từ cái chỗ mà cái tâm giác ngộ nó biểu hiện. Cho nên cái người mà có trí huệ, cái người mà có cái đạo hạnh giác ngộ thì một lời nói ra đó, mình người đều vui. Một hành động mà biểu hiện ra đó thì an lạc cho bao nhiêu người, mở mắt cho chúng sanh, đem cái ánh sáng trí huệ. Còn người mê nói rằng câu sao khổ mình mà mệt người, như thế không? Rồi làm hành động á thì đau mình mà thương người, như thế không? Thì cho nên chúng ta thấy là cái chỗ mà trọng yếu đó là quay lại để chuyển cái tâm của mình, nhiếp cái niệm của mình. Thì như vậy đó là quý vị nhớ cái tựa đề của kinh Vô Lượng Thọ đọc đủ là sao? Nguyên cái tựa đề đó đọc đủ là sao?
Dạ, là Phật nguyên đó là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác.
Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, đó là cái tựa của kinh. Nó cái tựa đó không là đã nêu lên cương lĩnh rồi. Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, rồi đó là nói chữ Nho, nói tiếng Việt á là phải lấy từ sau nói ngược trở lại. Cái giác đó là cái thể của tất cả chư Phật. Giác là cái gì? Là cái tánh biết của tất cả chúng sanh. Quý vị ngồi đây có ai không có cái biết rồi giơ tay coi, có ai không có cái biết không? Em ra hết trơn là có hết. Quý vị thấy vậy không? Cái biết đó là cái quý báu nhất của 10 phương pháp giới chúng sanh. Thật ra mình thấy, mình tưởng đâu là mấy cái tờ xanh xanh đỏ đỏ đó là quý, mình tưởng đâu mấy cái vàng bạc đó là quý, hộp xoàn là quý, nhà quý, chứ thật sự mấy cái đó là vô tri. Nếu không có cái biết của mình á, tất cả mấy đó là vô dụng, vô tri, vô giác á. Vô tri, vô giác á. Trên cái biết của mình nó cao quý. À, như hồi xưa đó, là Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi còn làm thái tử đó, thì Ngài đã phát biểu một câu khi mà sư phụ Ngài mà hỏi về cái viên ngọc. Lúc đó là Tổ Bát Nhã Đa La là đang ở trong hoàng cung, thì nhà vua mới đem cái viên ngọc quý báu nhất người ta cúng dường cho Ngài đó, để đem người dân cúng dường cho Tổ Bát Nhã Đa La. Thì Tổ muốn thử coi các cái vị là thái tử, những cái vị vương tử con nhà vua đó ai là bậc trí huệ. Thì Tổ mới hỏi chứ, trên thế gian này cái gì quý nhất? Thì mấy cái vị huynh đệ vương tử khác rồi nói rằng hòn ngọc này là quý nhất. Thì lúc đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma còn làm thái tử, thì Ngài nói đó, trong các cái vật cái trên thế gian này chỉ có cái tâm biết đó mới là quý nhất. Tại sao vậy? Tại vì ngọc nó quý mà tự nó không biết là quý, phải nhờ cái ánh sáng của tâm soi rồi mới biết ngọc đó là quý. Chứ nếu không có tâm sao biết ngọc là quý? Vì vậy thấy phải gì không? Thì cái câu nói của Ngài đã được Tổ á, là hứa khả chấp nhận. Thì sau này đó là nói ngôi Tổ sư là chỉ thấy rõ được cái tánh biết đó là quý nhất. Như bây giờ quý vị thấy, chỉ cần cái biết mà nó không còn nữa thì mình thành gì? Mình thành gì? Thành khúc cây, nằm bất động hả? Như thế mình sẽ vậy, mình đi đứng nói năng làm việc này kia nọ là do có cái biết. Cho nên nếu mà mình không khéo thì giống như là mình hồi xưa mình coi những cái tuồng kịch rối đó, thì có những cái hình nộm nó đi rồi múa tay múa chân, nó nói đủ thứ hết trơn, nhưng mà phải là những cái con rối đó nó nói không, hay là do ai? Cái người phía sau mà có cái sợi dây nhỏ lắm, họ giật giật, họ giật phải không? Giật tới đâu thì ngoài trước này nó múa máy tới đó, nhưng thật ra đó là cái vô hình ở phía sau nó điều khiển. Cái thân này cũng giống như con rối vậy đó. Mà cái biết sáng suốt của mình đó, cái đó mới là cái người điều khiển. Cái biết đó là quý báu nhất. Cái biết đó là chí cao vô thượng, không hình không tướng mà làm thầy của muôn pháp, chúa tể của muôn loài. Quý vị niệm Phật lấy gì niệm? Lấy cái biết đó này. Tụng kinh lấy gì tụng? Lấy cái biết đó tụng. Làm phước lấy gì làm? Lấy cái biết đó làm. Thậm chí ăn uống nói năng cười buồn vui vân vân lấy cái gì? Cũng là cái biết đó. Chính vì thế cái biết đó là cái thể giác của chư Phật. Không những Phật A-di-đà mà mười phương ba đời tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều từ cái thể giác đó, cái biết đó mà được thành tổ, là mẹ sanh ra chư Phật. Và cái biết đó nó là bình, ai cũng có như nhau hết đó, không có khác. Vì thế không? Già cũng biết, trẻ cũng biết, phải không? Khỏe cũng biết mà yếu cũng biết, giàu cũng biết, nghèo cũng biết, sang cũng biết mà hèn cũng biết, nam cũng biết mà nữ cũng biết. Vì thế không? Đẹp cũng biết mà xấu cũng biết, đâu phải mấy người xấu không biết đâu, phải không? Thành ra đạo Phật nói bình đẳng là bình đẳng ở chỗ đó, cái tánh biết là bình đẳng. Cho nên cái câu mà tuyên bố là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật là chỉ cho cái đó. Tánh Phật là cái tánh biết không có đổi thay. Vì nhớ cái chữ tánh, tánh là không có thay đổi. Như mình ra biển thì mình nhìn thấy lượng sóng cao, sóng thấp, sóng dài, sóng ngắn, sóng lớn, sóng nhỏ, sóng trong, sóng đục. Thì cái lượng sóng thì có những cái hình dáng khác nhau. Lớn, nhỏ, dài, ngắn, trong, đục, vân vân khác. Nhưng mà cái tính ướt của nước có khác không? Có khác không? Cái nào cũng cùng một cái là cái tánh ướt. Cái ướt đó gọi là tánh. Tánh là nó không có đổi, mà tướng thì nó có đổi. Cho nên nếu mình nhìn trên tướng á, trên sự tướng á, là đau khổ hoài. Nhưng như mấy đường nít nó thấy sóng lớn là cái vỗ tay cười thích, cái lặn xuống cái nó buồn, nó khóc. Mình có giống em bé đó không? Có giống vậy không? Chúng mánh cái mặt tươi rói à, rủi lỗ hay gì đó, mặt sụ cũng giống như cái bao chiều đó, rồi mình cũng vỗ tay với những lượng sống đó, đó thành công cái dương dương tự đắc, thất bại cái chốc đóng cửa đó, trốn nhà không dám đi ra đường bây giờ thấy không, đó chẳng qua là chỉ những lượng sống thôi, còn cái tánh tánh biết sáng suốt của mình đó, nó đâu có khác. À, mình chạy theo lượng sống là mình khổ hoài, tại vì sao, tại lượng sống đó, là thuộc vô thường biến đổi. À, chính vì thế là mình thấy được cái chỗ đó là thấy được cái chỗ bình đẳng, chính cái chỗ bình đẳng đó là cái đại thừa trang nghiêm thanh tịnh, mà mình sống được với cái chỗ bình đẳng đó, mình niệm Phật để đạt được cái tâm thanh tịnh đó. À, rồi á, thanh tịnh thì nó trang nghiêm, quý vị để ý cái chỗ này, cái tâm mình thanh tịnh tự nhiên cái tướng của mình trang nghiêm, cái tâm không thanh tịnh dầu cho có thẩm mỹ viện gì đi nữa hồi nó cũng xấu quá. Cái tâm thanh tịnh rồi khỏi cần thẩm mỹ viện gì đó, mà vẻ đẹp của tâm hồn, quý vị thấy phải vậy không, gọi là cái nết đánh chết cho đẹp, dầu cho ngoài đẹp nhiêu đi nữa mà cái tánh tình á nó không có tốt á thì vậy ta cũng sợ, ta cũng chạy, phải không? Mà cái tâm ở trong mà nó tốt, mà nó thanh tịnh rồi đó, thì cái tướng ngoài dầu cho không được đẹp lắm mà từ từ nó chuyển cũng thành đẹp. À, không phải là cái vẻ đẹp á giống như là hoa hậu thế giới, mà cái vẻ đẹp của từ hòa, cái vẻ đẹp của nhân ái, cái vẻ đẹp của hoan hỷ, cái vẻ đẹp của từ bi. Cho nên thanh tịnh á là tự nhiên nó trang nghiêm. Thanh tịnh là trang nghiêm, giữ được tâm thanh tịnh đó, từ cái tâm đó nó chuyển ra cái thân tướng, cái lời nói, cái hành động của mình nó trang nghiêm, nó mẫu mực, nó sáng ngời. À, quý vị thấy rất là rõ, mình tu mình thấy cái kết quả nó ngay đó à, chứ không có đâu xa lạ chứ. À, như năm trước mình thành qua đây mình thấy Phật tử khác, mà năm nay mình thành qua đó thì mình thành thấy một số Phật tử mình nhìn, mình thành nhìn thấy là khác liền đó. Mà khác là khác gì? Khác cái chiều tiến bộ, có tu, à, trong tâm có cái mức độ thanh tịnh nó tăng trưởng, cho nên thấy có cái vẻ đó là trang nghiêm, có cái vẻ quan hỷ. À, thì trang nghiêm, thanh tịnh, rồi đó, rồi tới gì nữa? Vô lượng thọ. Nếu mà đạt được cái thanh tịnh rồi thì quý vị sẽ có cái mạng sống vô lượng, vô biên, không cùng, không tận. Cái tâm đã thanh tịnh rồi đó thì quý vị đạt cái chỗ bất sanh bất diệt. Cho nên ở cái chỗ này quý Phật tử nhớ cái đại ý của Phật Pháp là gì? Không làm các điều ác, à, thực hành mọi việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Bởi vì thế đó là cái cấp bậc để đi lên. Dừng ác, làm lành. Và làm lành không chưa đủ, mà Phật tử mình á, dễ thỏa mãn với chỗ làm lành lắm. Làm được khá khá rồi cái tôi làm được nhiều lắm mà nghe, chỗ nào cũng có mặt tôi hết á, tôi số 1 à. Vậy thấy chưa? Bây dừng là cái chỗ đó. Cho nên á, tuy có phước, à, tuy cũng có được điều thiện, có tiếng mà xưa chứ không phải không tiếng, nhưng mà lên tới cái mức mà tâm ý thanh tịnh lên không nổi. Lên không nổi. Muốn lên được cái mức thanh tịnh đó đó là phải phá được cái tội, đốt toàn thân của Bồ Tát Diệt Vương đó mới lên được cái mức thanh tịnh. Mà quý vị lên được mức thanh tịnh rồi đó thì quý vị được cái mạng sống vô lượng, gọi là vô lượng thọ. Rất là quan trọng ở điểm này. Bình Thành á rất là thương tất cả quý Phật tử, đem hết cái tấm lòng chân thành tha thiết để nói, và quý vị thông cảm cho Bình Thành á, tức là mình dừng lại mức là làm thiện thôi, chứ không lên nổi cái mức tịnh. Chính vì thế mà khổ vẫn là khổ, đau vẫn đau, sầu vẫn sầu, mà buồn cứ buồn mãi. Vì thế không? Tù tù cho nhịn mặt méo xẹo à. Lâu lâu cũng có cười quan hỷ, mà rồi sâu thẳm ở trong nội tâm vẫn còn phiền não. À, tại sao vậy? Tại còn cái mê lầm gì cái tôi chưa phá được. Đốt toàn thân đi. Đốt. Dùng cái ngọn lửa trí huệ mà đốt. Vậy thấy không? À, còn nữa là gì? Là từng hơi thở đó. Đốt á. Mà cái tôi mình nó tan biến rồi á, quý vị sẽ thấy cái sinh mạng vô tận của mình, cái tuổi thọ vô lượng của mình. À, cho nên cái thanh tịnh á, rồi nó đi tới cái chỗ trang nghiêm. À, trang nghiêm thân tướng. Và khi mà trang nghiêm thân tướng rồi đã thành tựu được cái vô lượng thọ. Khi mà được vô lượng thọ rồi đó, tại cái tâm của mình nó là bất sanh bất diệt, vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. À, cái tâm mà không tướng mà hằng biết thanh tịnh của mình đó, mà cái tâm đó đó là nó là một chiếc xe vĩ đại, cho nên gọi là đại thừa. Chiếc xe nó lớn lắm, chiếc xe nó có thể chuyên chở 10 phương pháp giới chúng sanh. À, cho nên bây giờ quý vị thấy mấy Phật tử hổng rài cũng có sắm được xe rồi đó, không phải xe du lịch đâu á. Xe này xe đại thừa à. À, xe đó là sắm ra để làm chi? Chở con, chở cháu, chở chồng, chở anh, chở em leo lên chiếc xe đó đi trên con đường giác ngộ tới thành Bồ Đề, đưa tất cả bà con cô bác mình tới được cái ngôi thành của Bồ Đề giác ngộ. À, chẳng những bà con cô bác anh em mình mà tất cả những người có duyên, thì đó là cái chiếc xe vĩ đại. Không đâu quý vị, chiếc xe quý vị đó ngồi được nhiêu chỗ rồi, ngồi được nhiêu chỗ, được chừng nhiêu chỗ, mà người nào mà chưa được cái thanh tịnh á, không cố gắng tu tập á, thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng á, thì chiếc xe của mình là xe đạp mà không có yên sao? Hai người gặp nhau là có chuyện, không ở chung được. Cái thầy con làm việc làm mình nè, chứ có người thứ hai là con làm không được. Tại sao xe đạp mà không có yên? Thấy không? Bây giờ mình phải sắm xe 50 chỗ, ít nhất cũng phải xe cỡ đó, phải không? Không thì cũng phải là mười mấy chỗ, 7-8 chỗ rồi chứ, phải không? Lẽ mình đi có một mình, phải không? Thành ra đã tu rồi, quý vị sẽ được chiếc xe vĩ đại. Cho nên á, Minh Thành có chia sẻ với Phật tử ở bên Việt Nam á, cái đề tài là xe Phật rộng lớn. Xe Phật rộng lớn lắm. Cái tâm của mình đó, từ bi đó. Cho nên á, quý vị thấy mình tu á, là cái tâm của mình nó càng lớn thì nó dung càng nhiều. Cho nên vô tâm tịnh đây cái tâm cũng phải cũng to lắm mà, phải không? À, rồi mấy Phật tử đây Minh Thành thấy hoan hỷ lắm. Làm cực khổ vất vả nhưng mà cũng mở lòng đó, nhìn ai mặt cũng tươi hoan hỷ, đó là mở rồi đó, cái xe cũng khá khá rồi đó à, phải không? À, vì vậy đó gọi rằng là đại thừa. Vì vậy đó, quý vị thấy tóm gọn trở lại để thấy cái cương yếu của kinh Vô Lượng Thọ, từ cái tâm giác ngộ thanh tịnh thấy lẽ thật mà niệm Phật. Quý vị để ý cái chỗ này rất quan trọng, niệm Phật thấy lẽ thật thì mới niệm tới cứu cánh. Còn mà không mà niệm mà kềm chế, niệm để đè nén thôi á, thì cái niệm đó nó cũng được phước ít, chứ không có tới cái chỗ triệt để cứu cánh. Niệm Phật phải thấy lẽ thật. Niệm Phật là nhiếp cái tâm định, thấy lẽ thật là huệ. Thấy lẽ thật là lẽ thật gì? Dai mượn trong từng hơi thở. Niệm Phật thấy được lẽ thật. À, từ chỗ mình nhận ra mình có cái biết quý báu là thấy được cái giác rồi. Cái tánh giác à. Ôi vậy dùng cái tánh giác đó mà quý vị niệm Phật. Thì niệm Phật như vậy đó là nó sẽ được bình đẳng. Thấy mọi chúng sanh đó, là bà con, cô bác với mình, anh em của mình hết bình đẳng. Bình đẳng rồi đó, tự nhiên nó sẽ thanh tịnh à. Tại vì lúc chưa mình chưa bình đẳng, mình thấy mình hơn thiên hạ, mình giỏi hơn này kia thì mới có cao thấp, mới có hơn thua phải quấy. Còn nếu bình đẳng thì còn gì nữa mà hơn thua phải quấy, cho nên được thanh tịnh. Thanh tịnh cái trang nghiêm. Trang nghiêm cho nên cái phù hợp với cái tâm vô lượng thọ. Mà phù hợp với tâm vô lượng thọ rồi, quý vị sắm xe lớn chở vô lượng vô biên chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Bởi vì không dám kinh một bất cứ chúng sanh nào, thì chúng sanh đó đều có Phật tánh, có Phật tánh là sẽ thành Phật trong tương lai. Cho nên không, cái phẩm nó nói lên là theo con hiểu là đại khái như vậy, thì ngoài cái lý đó còn có cái lý nào nữa không? Dạ, mô Phật trên thầy con này sẽ hay được.
Vị Phật tử tụng kinh Pháp Hoa thì tới cái phẩm thường bất khinh, thì nói đúng ra trong cái phẩm đó thì chứa đựng rất nhiều nghĩa lý. Quý vị thấy các vị tông túc mà giảng ra rất nhiều, nhưng ở đây mình chú trọng một cái chỗ đặc biệt là đi đâu cũng con không dám khinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật, mình thành không dám khinh quý vị, mà mốt quý vị lên tòa sen hết. Nam mô Di Đà Phật, phải không? Đi đâu cũng là bái bái lại lại mà không tụng kinh gì chứ, gặp ai cũng xá, gặp ai cũng là lễ, gặp ai cũng nói rằng con không dám khinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật, đều sẽ giác ngộ cứu cánh. Xa xa bị liện đá, liện ngói, liện gạch, lấy cây ta nện mà cũng chạy chạy rồi cũng không dám khinh các ngài, các ngài thành Phật là nói lên cái gì? Là để xác định lại cho chúng ta thấy được cái quý báu nhất của tất cả chúng sanh, để cho mình xác định lại cái niềm tin đối với cái sự giác ngộ. Cái này nó rất là quan trọng. Quý vị thấy giờ mình học Phật bao nhiêu năm nay rồi đó, giờ nói rằng là mình có khả năng giác ngộ sẽ được thành Phật, tin không? Tin không? Một hai người nói thôi à? Tin nè, lâu lâu hỏi nói nhẹ nhẹ trong bụng sâu thẳm, cũng nhiều khi nó nghiệp chướng nặng nề lắm, sao thành Phật nổi? Nhiều khi niệm Phật chứ không biết có được giảng sanh không nữa. Quý vị thấy không? Cái niềm tin nó chưa có mạnh, nó chưa có sâu. Bây giờ ở đây á, là cái mục đích của ngài á, là nhấn mạnh lại cho chúng ta thấy rõ được á, cái khả năng của mình, thấy rõ được á, những cái quý báu nhất là cái tánh biết sáng suốt, cái tri kiến Phật của mình. Tại vì mình á, là mình cứ chạy đuổi theo cái hình tướng vật chất ở bên ngoài mà lãng quên cái quý báu thiêng liêng nhất ở trong nội tâm mình là tri kiến Phật. Tri kiến là thấy biết, Phật là giác. Cái thấy biết chân thật của mình nó có sẵn đó mà mình quên, thì giờ ngài nhắc lại là một cái ý quan trọng mà xác định niềm tin. Cái ý thứ hai đó, quý vị thấy đó, mình dám chắp tay mình xá xá lại ai không? Dám không? Dám thì chỉ vô ông Phật thôi à, chỉ vô ông Phật mới lại thôi, chứ ngoài á dữ lắm mà mấy thầy thôi, phải không? Thì vậy đó, là cái hình ảnh nó để nói làm chi? Dẹp cái tội, sanh cái tâm cung kính đối với tất cả chúng sanh. Cho nên mười hạnh nguyện phổ hiền đó, nhất giả lễ kính chư Phật. Mà chư Phật thì có Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, mà quý vị ngồi đây là Phật tương lai hết á, nó mốt sẽ thành Phật hết á. Đó, cho nên á là cái tâm cung kính dẹp trừ cái tôi mà còn á là thấy rõ được cái tính chất á, cao quý của tất cả chúng sanh, để nhắc nhở chúng ta. Cho nên mình tu á, cái tâm cung kính rất quan trọng. Nếu mà có được cái tâm cung kính á, thì bảo đảm quý vị á, mình á, mỗi một danh hiệu Phật của mình á, là niệm tới được tương ưng với cái tâm đại bi của Phật. Mỗi một cái câu mà kinh mình tụng á, là sẽ thâm nhập được cái lẽ thật của Pháp Tăng. Mỗi một cái mà cái việc của mình làm mà trong đạo đó, thì sẽ thành tựu được cái công đức viên mãn đó. Cái tâm cung kính rất quan trọng. Tâm cung kính rất là quan trọng. Khi mình nghe Pháp mà nghe với cái tâm lắng lòng thanh tịnh, cung kính chánh Pháp là thầy là mẹ của chư Phật, thì vậy mỗi lời Pháp đó, thì nó sẽ đó, khai mở cái nguồn tuệ giác vô lượng của chính mình. Chứ nhiều khi nghe không nói gì chứ không biết có trúng không nữa, hoặc là nói không biết chứ có mà hiểu bằng mình hay không. Nhiều khi có gì nói một câu cái đầu óc phân tích liền à, phải ra làm sao như vậy. Chỉ cần mình đem cái tâm á lắng lặng thanh tịnh cung kính như vậy đó, thì mình nghe Pháp, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình làm mọi việc lành hay mình sinh hoạt đạo tràng, nó sẽ an lạc, nó sẽ hoan hỷ, nó sẽ rất là đoàn kết và nhất định sẽ thành công mỹ mãn. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, có lẽ là Phật tử chúng con không còn câu hỏi nào nữa. Và trước khi hồi hướng và thay mặt cho toàn thể huynh đệ Phật tử và phương tịnh Phật đường, cũng như tất cả quý vị Phật tử ở vùng Tây Sinh Ly này, chúng con thành kính tri ân thầy. Tất cả những lời giảng dạy của thầy đã giúp cho chúng con một cái bài học vô cùng quý báu, và chúng con sẽ nguyện rằng là sẽ y giáo phụng hành, và hy vọng rằng khi thầy trở về Việt Nam, Phật tử chúng con ở đây sẽ thực hành mỗi ngày, để rồi thầy sẽ hứa khả vài năm tới thì trở lại thì chúng con sẽ có một cái bộ mặt tươi đẹp hơn và sáng suốt hơn. Đó là một cái lời hứa, và chúng con sẽ nỗ lực trong cái bước đường tu tới. Và riêng phương tịnh được Phật đường xin chân thành và nữa tri ân thầy, và kính chúc thầy được khi rời khỏi Sydney để đi xuống Adelaide để rồi đi về Việt Nam, thân tâm được thường lạc, và tất cả mọi Phật sự của thầy tại Việt Nam cũng như ở khắp mọi nơi đều được viên mãn, thành tựu viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật.
Mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện soi sáng cho tất cả Phật tử thấy rõ đường về bến giác. Kính chúc tất cả Phật tử luôn luôn tinh tấn nghe pháp tu tập và thấm nhuần cái sự an lạc trong chánh pháp của Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.
Yeah.